Do người chuyển ngữ thường xuyên vắng mặt nên sứ điệp của tuần này được chuyển ngữ bởi một người chị em khác của chúng ta. Chúng tôi rất cảm ơn sự góp phần gây dựng thân thể Chúa của người chị em này.
Một lần nữa xin được chúc mừng ngày lễ của cha. Tôi muốn nhắc nhở những người làm cha, đó là một cái đặc ân và một trách nhiệm lớn mà Chúa ban cho. Ở những nước phát triển thì họ sẽ luôn luôn tìm hiểu về cái số lượng mà những người bị tù á, thì họ sẽ luôn luôn là nghiên cứu là tại sao lại có nhiều những cái người mà bị vào tù như vậy, thì họ sẽ luôn luôn tìm coi trọng cái chuyện đó. Và khi mà họ nghiên cứu về những cái số lượng mà những người bị tù á, thì tất nhiên sẽ có những cái suy nghĩ, những cái lý do khiến cho người ta phải chú ý là tại sao là họ lại bị tù như vậy. Có thể là do về nền kinh tế, do không có kinh tế trong gia đình, có thể là do vấn đề về hút chích ma túy. Nhưng mà có một con số chỉ ra rằng hầu hết những cái người mà họ bị tù á, thì họ có một cái điểm chung mà nó chiếm đa số, đó là họ đều được sinh ra trong một gia đình mà không có người cha. Điểm tương tự đối với những người phụ nữ bị tù, nhưng mà đối với những người nam mà bị tù á, thì cái tỷ lệ đó nó rất là cao. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng cha là một cái trách nhiệm rất là quan trọng mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta để thực hiện. Và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại ở trong sách Ruter, và xin mời anh Lệ sẽ đọc ở trong Ruter đoạn 1 cho chúng ta. Và chúng ta nhớ câu chuyện mà chúng ta đang học, đó là về gia đình của ông Elimelech. Ông đã rời bỏ vùng đất mà Chúa đã hứa ban và chúc phước để mà ông chạy đến một xứ sở ngoại bang là Moab. Và ông đã không nhìn cái nạn đói mà Chúa đã đem xuống cho dân Israel giống như là một cái sự của trách, cái sự không nghe lời, không vâng lời của họ, của người Israel. Có một điểm để chúng ta cần phải nhớ, đó là cái vấn đề đạo đức của những người Israel tại thời điểm này. Và chúng ta nhớ điều này đã được chép lại ở trong câu cuối của sách Các Quan Sát, rằng mọi người đều làm theo những gì họ cho là đúng. Và cũng trong chính thời điểm này, Elimelech, ông đã chọn để đi theo cái cách mà thế gian họ đang đi theo. Và Elimelech, ông đã đưa ra một quyết định cho ông và cho gia đình của ông. Tại thời điểm đó có vẻ như là khôn ngoan, nhưng mà cuối cùng thì nó thành ra là một cái sự thảm họa. Và Elimelech, ông đã bước đi bằng mắt nhìn chứ không phải bằng đức tin. Và ông đã dựa trên cái sự hiểu biết của riêng ông. Và hãy nhớ rằng kế hoạch của Elimelech ngay từ ban đầu, đó là ông sẽ đi đến cái đất nước Moab đó trong một khoảng thời gian ngắn thôi, là một người kiều ngụ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nó lại thành ra một 10 năm rất là dài, với rất là nhiều những đau thương mất mát cho gia đình của ông. Hai đứa con trai của ông đã không vâng theo lời của Chúa và đã cưới hai người vợ Moab là người dân ngoại. Và Elimelech, trước khi ông có thể quay trở về, thay đổi ý định để quay trở về Israel, thì ông đã qua đời ở tại Moab. Và thời gian sau đó không lâu thì hai đứa con trai của ông cũng bị chôn tại xứ ngoại Moab. Và sau đây anh Lệ sẽ đọc cho chúng ta ở trong Ruter đoạn 1.
Trong đời Các Quan Sát, có một nạn đói xảy ra trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Giuđa cùng với vợ và hai con trai mình đến tạm trú trong xứ Moab. Người này tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Kidion, tất cả là người Ephrat thuộc Bethlehem trong xứ Giuđa. Họ đến xứ Moab và sinh sống ở đó. Bấy giờ, chồng của Naomi là Elimelech qua đời để nàng lại với hai con trai. Hai người con trai này cưới vợ là người Moab, một người tên là Ọt-ba và người kia tên là Ruter. Họ ở tại đó khoảng 10 năm. Sau đó, Mạc-lôn và Kidion cũng qua đời, để lại Naomi một mình không chồng không con. Bấy giờ khi còn ở xứ Moab, Naomi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân ngài và ban lương thực cho họ, nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Moab trở về. Vậy bà rời chỗ mình đang ở cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Giuđa. Nhưng Naomi nói với hai con dâu mình rằng: các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu xin Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương xót với hai con, như hai con đã tỏ lòng thương xót với mẹ và những người quá cố. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình an nơi nhà chồng mới. Rồi bà ôm hôn hai con dâu mình và hai nàng òa lên khóc. Hai nàng nói, chúng con sẽ đi với mẹ và trở về quê hương của mẹ. Naomi trả lời, hai con gái của mẹ ơi, hãy trở về chứ, đi với mẹ làm gì? Mẹ đâu còn các con trai trong lòng để có thể làm chồng các con được. Các con của mẹ hãy trở về đi, mẹ già rồi không lấy chồng được nữa, mà cho dù mẹ có hy vọng lấy chồng tối nay và sẽ sinh con trai đi nữa, chẳng lẽ các con cứ đợi cho đến khi chúng khôn lớn sao? Chẳng lẽ các con không lấy chồng khác sao? Không, con gái của mẹ, nỗi cay đắng của mẹ nhiều gấp bội các con, vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ. Hai nàng lại òa lên khóc, rồi ọt ba hôn từ biệt mẹ chồng mình, nhưng Ruter không chịu lìa bà. Naomi nói với Ruter, này, chị con đã trở về quê hương và các thần của nó, con hãy theo nó mà về đi. Nhưng Ruter thưa, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Từ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Naomi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa. Vậy, hai người đi đến Bethlehem. Khi họ đến Bethlehem, cả thành đều xôn xao. Các phụ nữ hỏi, có phải là Naomi đấy không? Bà trả lời, đừng gọi tôi là Naomi, mà hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã khiến tôi chịu nhiều cay đắng. Tôi ra đi với của cải dư đầy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã lên án tôi và đấng toàn năng khiến tôi chịu nhiều khốn khổ. Sao còn gọi tôi là Naomi làm gì? Thế là Naomi cùng với con dâu là Ruter, người Moab từ xứ Moab trở về. Hai người đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa. Mạch.
Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phân đoạn câu Kinh Thánh này bắt đầu từ câu 6. Và tôi muốn tất cả mọi người chú ý hoàn cảnh của Naomi tại thời điểm này. Bà đang ở trong một đất nước ngoại quốc. Bà đã bị mất chồng của mình và bà cũng bị mất hai đứa con trai của mình. Bà không hề có một cái hy vọng nào về sự bảo đảm tài chính cho bà ở đây. Bà cũng không có hy vọng nào để mà có cháu. Gia đình của họ đã tìm đến đất Moab để mà tìm kiếm được cái sự chu cấp. Nhưng mà cuối cùng họ đã phải chịu đựng rất là nhiều những cái mất mát. Và rồi bây giờ họ đã nghe được lời nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân Ngài và ban lương thực cho Israel. Và chúng ta hãy tưởng tượng rằng trong suốt 10 năm như vậy, bà đã trải qua rất là nhiều những cái mất mát và bà không hề có được cái điều gì cả. Và bây giờ bà đã quay trở lại, bà quyết định quay trở lại nơi mà đáng lẽ ra bà không nên rời đi. Và mục đích của cái sự quay trở lại này là gì? Đó là vì bà nghe nói rằng Đức Chúa Trời Ngài đã ban lương thực cho dân Ngài. Có thể chúng ta sẽ tự cho rằng nếu như mình ở trong hoàn cảnh của bà thì rất là dễ. Nếu như mà mình sẽ nói rằng đáng lý ra mình không có nên làm như vậy hoặc là đáng lý ra mình không có nên làm như thế. Chúng ta thấy được sự thử ràng của Chúa ở đây. Cái lý do mà Chúa Ngài đã để cái nạn đói này đến với dân Israel. Và cái sự thử ràng của Chúa luôn luôn với một cái mục đích là để cho con cái của Chúa ăn năn tội lỗi của mình và quay trở về với Ngài. Và sự thử ràng của Chúa đối với dân của Ngài luôn luôn là một cái sự tạm thời. Và ở đây chúng ta đã thấy được sự thương xót của Chúa bằng việc là Ngài đã đoái thương dân của Ngài. Ngài đã thăm viếng họ trở lại và ban cho họ lương thực hàng ngày. Khi chúng ta đã đi ra khỏi Chúa thì cái cách duy nhất để mà chúng ta có thể tiếp tục đó là chúng ta phải ăn năn. Và định nghĩa của cái việc ăn năn đó chính là phải rời bỏ tội lỗi và quay trở về với Đức Chúa Trời. Là cơ đốc nhân, chúng ta đều biết rằng không có một nơi nào khác để mà chúng ta có thể quay trở lại. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, Đức Chúa Giê-xu đáp, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Trong tiếng Anh thì từ khẳng định ở đây nó có mang một cái ý nghĩa chính xác hơn ở trong tiếng Việt. Ở trong tiếng Anh á, thì ở đây có nghĩa là ta là đường đi á, thì ở đây là chỉ có một đường đi duy nhất mà thôi. Đó là ý nghĩa trong tiếng Anh, đó là một cái đường duy nhất chứ không phải là một trong số những con đường. Và Chúa Giê-xu Ngài đã khẳng định rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh rằng Ngài là một con đường duy nhất dẫn đến với Đức Chúa Trời. Và vì chúng ta đã ra khỏi Chúa cho nên là tội lỗi nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự hình phạt đời đời. Và đây là điều mà thế giới xung quanh không có thích, họ rất là ghét. Và những người ở ngoài khi mà họ họ là những người biết về lịch sử thì họ sẽ nói rằng Chúa Giêsu là một người thầy tốt, là một người giảng giải tốt. Và họ có thể nói rằng Chúa Giêsu là một người rất là thông thái, khôn ngoan. Và một vài người cũng sẽ có thể nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu nếu như Ngài đối xử tốt với lại chúng ta thì điều đó rất là tốt. Nhưng mà họ sẽ rất là ghét khi mà nghe chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất. Và họ sẽ nói rằng các bạn là ai mà lại cho rằng tất cả những cái thần khác, tất cả những niềm tin khác là sai. Và câu trả lời đó là tôi không phải là ai cả. Và các bạn không nên tin cái điều đó bởi vì tôi là người nói như vậy. Và các bạn nên tin điều đó bởi vì Chúa Giêsu Ngài là ai. Và các bạn nên, và chúng ta nên hướng họ đến Chúa Giêsu Ngài là ai và những gì mà Ngài đã làm. Và chúng ta nên hướng họ đến giống như cách mà Chúa Giêsu Ngài đã phán trong những trong một vài câu sau đó. Chúa Giêsu nói rằng khi ta nói ta ở trong Cha và Cha ở trong ta thì hãy tin ta.
Or you can believe me because of everything that I've done.
Và Chúa Giêsu Ngài nói với Philip rằng ngươi có thể tin ta bởi vì ta là người nói với ngươi những lời mà ta nói với ngươi, hoặc ngươi có thể tin ta bởi vì tất cả những gì mà ta đã làm. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng chân lý chính là chân lý. Chân lý không có phải uốn nắn theo cách mà chúng ta muốn, những cái hoặc là chúng ta mong ước những cái cách, hay nói cách khác là những cái cách mà chúng ta mong ước nó không thể nào thay đổi được sự thật hay là chân lý. Nhưng mà rất tiếc rằng chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà người ta tin rằng những cái ý kiến cá nhân của họ có thể thay đổi được sự thật. Chúng ta thấy ở trên phương tiện thông tin ngày nay khi mà nó rất là kỳ lạ mà khi một người đến vào một ngày và nó tự tuyên bố rằng hôm nay tôi muốn thông báo với tất cả mọi người là tôi là phụ nữ. Và tôi hy vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ nhìn tôi và sẽ nghĩ rằng tôi đang bị có vấn đề trong đầu mình. Bởi vì những cái điều mà tôi muốn, những cái gì mà tôi suy nghĩ hoặc là những gì tôi cảm thấy, nó không có thay đổi được sự thật tôi là ai. Ở bên Mỹ có nhiều cái bản in ở trên cái áo hoặc là ở trên cái xe á, là họ hay có để cái dòng chữ rằng Chúa nói như vậy, tôi tin như vậy là nó xong rồi đó. Nhưng mà thật ra cái câu đó nó nên được viết lại rằng Chúa nói như vậy và nó là như vậy. Bởi vì những cái gì mà chúng ta tin á, nó không thay đổi được những cái gì là sự thật được. Và thế giới xung quanh họ rất là ghét và họ không thích rằng khi chúng ta nói với họ những cái gì xung quanh đang là sai trái. Và Chúa Giêsu Ngài cũng phán rằng ánh sáng đã vào trong thế gian, nhưng mà thế gian ghét sự sáng. Bởi vì sao? Bởi vì sự sáng bày tỏ những cái điều ở trong sự tối, trong tối tăm. Và thế gian cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta nói sự thật cho những người xung quanh, điều đó nó là không có tốt đẹp. Giống như là nếu như chúng ta nói rằng họ sai trái, điều đó rất là không phải là một cách ứng xử tốt với những người xung quanh. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ tiếp tục để cho họ sống ở trong sự lừa dối, nếu như chúng ta tiếp tục không có nói cho họ sự thật và cứ để cho họ bị hình phạt trong tội lỗi của mình, đó mới chính là cái sự không yêu thương. Chúa Giêsu Ngài nói rằng Ngài là chân lý, và chân lý thì sẽ gây người khác khó chịu. Và Chúa Giêsu Ngài đôi lúc Ngài sẽ làm cho người khác sẽ cảm thấy khó chịu. Và lẽ thật, chân lý mà Chúa Giêsu Ngài tuyên bố, rất nhiều người cảm thấy là bị xúc phạm và không có muốn theo Chúa Giêsu. Và đó là điều đã xảy ra khi mà Chúa Giêsu Ngài đã tuyên bố về lẽ thật ở trên đất khi mà Ngài còn ở đây. Và đó cũng chính là điều đang xảy ra ngày hôm nay nữa. Và ngay sau khi Chúa Giêsu Ngài giảng dạy thì chúng ta xem cái điều này xảy ra ở trong Giăng đoạn 6 câu 60. Nhiều môn đồ của Ngài nghe điều này thì nói, lời này khó quá, ai mà nghe được. Nhưng Đức Chúa Giêsu tự biết các môn đồ đang sầm sì về điều này nên nói rằng, điều này làm các con vấp phạm sao? Và rồi trong những câu sau đó, Kinh Thánh chép rằng, từ lúc ấy, nhiều môn đồ thối lui không theo Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu nói với 12 môn đồ, còn các con cũng muốn thối lui chăng? Simon Phi-e-rơ đáp, thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Cái câu trả lời của Phi-e-rơ đây là một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và đây chính là cái chân lý, là lẽ thật, khiến cho chúng ta sẵn sàng để mà làm cho người khác khó chịu. Và Chúa Giêsu Ngài sẵn sàng để làm cho người khác khó chịu bởi vì Ngài là con đường duy nhất. Và đây chính là điều mà ông Phi-e-rơ ông đã trả lời rất là đúng đắn khi nói rằng: Thưa Chúa, chúng con sẽ theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời. Và đây chính là lý do tại sao chúng ta cần phải rao truyền cái lẽ thật với tình yêu thương. Và đây chính là lý do vì sao chúng ta cần phải sẵn sàng để làm người khác khó chịu. Và đây chính là lý do mà chúng ta cần phải tuyên bố một cách mạnh mẽ về Chúa Giê-xu. Thế giới muốn cho chúng ta tin rằng có một cái khoảng giữa. Họ nói rằng có một cái khoảng giữa nơi mà mọi người cứ đi tìm kiếm những cái điều thuộc về thế gian này. Và cũng hãy tin Chúa Giê-xu nếu như mà cái niềm tin đó nó hợp lý với mọi người. Chúng ta không cần thiết phải quá cứng nhắc hay là giáo điều về cái điều đó. Nhưng mà nếu như chúng ta cứ tiếp tục rao truyền về lời của Chúa thì cái điều đó nó sẽ trở nên rất khó khăn. Bởi vì đó là những cái lời của sự sống đời đời. Là những người tin Chúa, chúng ta cần phải biết rằng không có một cái khoảng giữa nào hết. Và Chúa Giê-xu Ngài cũng nói điều này ở trong Giăng đoạn 15 câu 18 đến 23. Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời ta đã nói với các con: đầy tớ không hơn chủ. Nếu họ bắt ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không nói với họ thì họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình được. Ai ghét ta thì cũng ghét cha ta nữa. Và chúng ta đã thấy Elimelech, ông đã ở trong cái thời điểm mà tất cả mọi người đều làm theo những gì mà họ thấy là hợp ý với họ. Và ông đã quên mất lời của Đức Chúa Trời. Đó là ông đã rời bỏ khỏi lời của Chúa và gia đình của ông đã phải trả một cái giá rất cao. Nhưng mà chúng ta ngợi khen Chúa bởi vì Ngài là đấng ban cho cơ hội thứ hai. Chúa Ngài đã ban cho Naomi, Ruth và Orpa cơ hội thứ hai để mà họ có cơ hội được quay trở lại. Và cảm tạ ơn Chúa là đã có hai trong số họ đã đồng ý quay trở về. Họ đã quay trở về với dân của Chúa và quay trở về với sự chu cấp của Ngài. Khi mà chúng ta rời bỏ Chúa thì cái cách duy nhất để mà chúng ta có thể bước tiếp đó chính là hãy quay trở về với Chúa. Và đây giống như là một cái từ được lặp đi lặp lại, giống như là một cái chủ đề của phân đoạn Kinh Thánh ở trong Rô-tơ đoạn 1. Và cái từ mà quay trở về này, tôi muốn mọi người để ý là nó được xuất hiện rất là nhiều lần ở trong cái phân đoạn này, ở trong câu 6. Nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Moab trở về. Câu 7, cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Giu-đa. Câu 8, nhưng Naomi nói với hai con dâu mình rằng: các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi. Câu 10, hai nàng nói: chúng con sẽ đi với mẹ trở về quê hương của mẹ. Câu 11, Naomi trả lời: hai con gái của mẹ ơi, hãy trở về. Câu 12, hãy trở về đi. Câu 15, này chị con đã trở về quê hương và các thần của nó, con hãy theo nó mà về đi. Câu 16, xin đừng ép con lìa bỏ mẹ, Ruth nói với Naomi, hoặc quay trở về. Câu 22, thế là Naomi cùng với con dâu là Ruth người Moab, từ xứ Moab trở về. Ở đây từ trở về được lặp lại rất là nhiều lần. Và nếu như chúng ta rời bỏ Chúa, rời bỏ con dân của Chúa, rời bỏ là con cái của Ngài, thì cách duy nhất để chúng ta có thể tiếp tục đó là quay trở về với Chúa. Và chúng ta thấy rằng ở đây Naomi và Ruth đã tìm đường trở về. Và hôm nay tôi muốn sẽ tập trung vào hai người phụ nữ người ngoại bang. Tôi muốn tập trung vào hai người phụ nữ ngoại bang này ở trong một cái hoàn cảnh rất là giống nhau, nhưng mà cái cách phản ứng của họ, cách đáp ứng của họ với cái hoàn cảnh này nó khác nhau. Chúng ta sẽ tập trung vào Orpa và Ruth trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ học về Naomi trong những cái bài sau. Với Ruth và Orpa ở đây chúng ta thấy có những cái đáp ứng rất là thông thường đối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể thấy được cái sự đáp ứng này rất là rõ ràng khi nghịch cảnh đến. Với Orpa chúng ta thấy hình ảnh của một người gần tin hoặc một người chưa tin hoàn toàn. Và đối với Ruth đó là một bức tranh, một hình ảnh của một người tin hoàn toàn. Và chúng ta sẽ cùng học về Orpa là một người gần tin. Ở trong câu 6, câu 7, Bây giờ khi còn ở xứ Moab, Naomi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đoái thương dân Ngài và ban lương thực cho họ, nên bà cùng với hai con dâu mình vội vàng từ xứ Moab trở về. Vậy bà rời chỗ mình đang ở cùng hai con dâu lên đường trở về xứ Giu-đa.
Và ba người phụ nữ này họ đang chuẩn bị để trở về xứ Israel, nhưng mà Naomi bà biết rằng bà không thể nào có thể đáp ứng chu cấp cho hai đứa con của mình, hai đứa con dâu của mình. Và ở đây chúng ta thấy rằng bà đang khuyên dục hai con dâu của mình ở trong câu 8, câu 9 rằng: các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi, cầu xin Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương với hai con như hai con đã tỏ lòng thương với mẹ và những người quá cố. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho hai con được bình an nơi nhà chồng mới. Rồi bà ôm hai con dâu mình và hai nàng òa lên khóc. Bà đã chúc phước cho hai đứa con của mình, hai đứa con dâu của mình, và bà khuyên dục họ hãy trở về với gia đình của họ ở xứ Moab. Bà đã nói với hai đứa con dâu của mình rằng cái hy vọng lớn nhất hoặc là một cái cuộc sống tốt đẹp nhất là hãy quay trở về xứ Moab và hãy có một gia đình mới, hãy cưới chồng mới đi. Và bà cũng nghĩ rằng không có một cái hy vọng nào, theo cái quan điểm của con người, rằng không có một cái hy vọng nào để mà hai con dâu của bà có thể cưới được chồng ở Israel. Và khi mà chúng ta nhìn vào cái phản ứng của hai con dâu với Naomi thì chúng ta có thể thấy được cái mối liên hệ của ba người này. Chúng ta thấy rằng bà ôm hai con dâu của mình và hai nàng òa lên khóc, thì chúng ta có thể thấy được là cái hoàn cảnh, những cái đau thương mà họ đã có thể trải qua cùng nhau. Và ở trong câu 10, hai nàng đều nói với bà rằng chúng con sẽ đi với mẹ. Và rồi Naomi lại nài xin hai người con dâu của mình một lần nữa rằng đừng có đi theo bà. Ở trong câu 11, Naomi trả lời: hai con gái của mẹ ơi, hãy trở về chứ đi với mẹ làm gì? Mẹ đâu còn các con trai trong lòng để có thể làm chồng các con được. Cái điều này có vẻ là lạ lẫm đối với chúng ta, nhưng mà cái điều mà bà Naomi nói thật ra là một cái luật pháp đã được ban ở trong Phục Truyền đoạn 5. Và Wendy cũng có nhắc điều này trong lớp thiếu nhi về việc làm mà cái người con trai ở trong nhà hoặc là những cái người thân thiết có thể thay thế cái vị trí của người chồng đã mất. Và Naomi bà biết điều này và bà nói rằng nhưng mà điều đó không thể nào mà nó xảy ra được, bởi vì bây giờ mà nếu như bà có thai đi thì các hai con của bà có thể đợi được cho đến khi nào mà bà sinh đứa con đó ra rồi để đợi nó lớn lên rồi cưới nó làm chồng được không? Và bà nói rằng nó không có điều nào mà có khả năng đó xảy ra được, và nếu như mà các con đi theo mẹ thì tất cả nó đều chỉ là không có hy vọng gì cả. Và ở trong câu 14 cho chúng ta biết rằng hai nàng lại òa lên khóc, rồi Ọc-ba hôn từ biệt mẹ chồng mình, nhưng Ruter không chịu lìa bà. Và điều này rõ ràng cho chúng ta thấy rằng Ọc-ba bà đã nghe theo lời khuyên của Naomi và bà đã quay trở về với quê hương, về với gia đình của bà ở Moab. Đầu tiên bà Ọc-ba bà đã muốn đi theo bà Naomi, bà đã bắt đầu cái hành trình đó. Và khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta rõ ràng sẽ thấy rằng Naomi bây giờ đang có hai người con dâu đang muốn đi theo mình và muốn đầu phục Đức Chúa Trời của mình. Nhưng mà rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng bà Ọc-ba này bà lại bị ngăn cản bởi chính cái một con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ học cái điều này sau. Chúng ta thấy rằng Ruter và Ọc-ba đã cùng đi trên một hành trình trong một khoảng thời gian. Họ đối diện với một hoàn cảnh giống nhau. Nhưng mà khi Ruter tiếp tục trên cái hành trình của mình thì Ọc-ba lại quay trở về. Một vài người trong chúng ta có thể đang trên cái hành trình từ xứ Moab trở về Israel. Chúng ta đã biết được điều mà Chúa Ngài đã làm cho dân của Ngài, nên chúng ta đã rời bỏ thế giới này để quay trở về với Đức Chúa Trời. Và một vài người cũng bước đi bên cạnh chúng ta trên cái hành trình đó, và có lẽ họ đang mang đến cho chúng ta một cái hy vọng rất là tươi đẹp, một hy vọng tươi sáng. Nhưng mà rồi khi cái hành trình đó nó mở ra giống như là nó khó khăn hơn, và những cái giá phải trả nó trở nên rõ ràng hơn, thì chúng ta lại quay trở lại. Có một vài người họ đi theo trên cái hành trình đó bởi vì họ yêu vợ của mình, họ yêu gia đình của mình, họ yêu bạn bè của mình, và họ kính trọng những cái người bạn của mình, cũng giống như cái cách mà Ọc-ba bà đã kính trọng mẹ của mình là Naomi. Nhưng mà rồi cái sự tận hiến một cách cá nhân, hoặc là những cái sự tận hiến cá nhân, hay những cái sự trung thành, hay là những cái thói quen về tôn giáo, nó không đủ để mà nó khiến cho mình bỏ ra khỏi những cái sự lôi kéo của xứ Moab. Và thế giới xung quanh của mình nó có vẻ như là nó là một cái ngôi nhà nó dễ dàng hơn so với cái hành trình của những người mà họ quyết tâm chọn để đi theo Chúa Giêsu. Rõ ràng rằng nếu như hy vọng của chúng ta không có nằm ở Chúa Giêsu chỉ mình Ngài mà thôi, thì chúng ta sẽ rất dễ để mà từ bỏ và quay trở về. Điều này nó cũng giống như cái tấm lòng mà đã được Matthew chép lại, giống như là một cái hạt giống rơi vào trên đất sỏi. Và cái hạt giống đó nhanh chóng được nảy nở lên, nhưng mà vì không có đất thịt để mà rễ đâm sâu vào trong lòng đất, cho nên khi mà mặt trời mọc lên, cái hạt giống đó nhanh chóng lại bị chết. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng những cái đây cũng giống như những cái tấm lòng đón nhận lời của Chúa và đón nhận nó với một cái sự vui thích, nhưng mà vì không có rễ để mà cắm sâu vào trong lòng đất, cho nên là khi những cái nghịch cảnh đến thì rất dễ để mà rời bỏ khỏi Chúa. Sự cám dỗ của Moab rất là lớn. Và Ngài nói rằng ở trong thế gian này chúng ta sẽ gặp những nghịch cảnh, và chúng ta cần phải đặt niềm tin ở trong Chúa chỉ mình Ngài mà thôi, để chúng ta không trở nên là một người gần tin. Và rồi chúng ta thấy ở Ruter được chép từ câu 15 rằng: Naomi nói với Ruter: Này, chị con đã trở về quê hương và các thần của nó, con hãy theo nó mà về đi. Nhưng Ruter thưa: Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Naomi thấy nàng cương quyết đi theo mình thì không nói nữa. Và chúng ta thấy ở đây, nếu Ổ-ba là một người gần tin thì Ruter là một người tin hoàn toàn. Khi mà Ổ-ba đã rời bỏ, đã trở về với nhà của mình, thì Naomi nói với Ruter một lần nữa rằng: Hãy giống như chị của con đi, hãy làm theo chị của con đi mà hãy trở về. Nhưng mà Ruter đã nói điều gì? Một cái lời khẳng định của một người Moab rõ ràng rằng có thể khiến cho bà Naomi cảm thấy xấu hổ. Và đây là một lời khẳng định rất là tuyệt vời ở trong sách Cựu Ước về niềm tin, và tôi muốn được đọc lại một lần nữa. Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Trừ cái chết ra, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa trên con. Và chúng ta thật không thể nào khó có thể hiểu được là làm sao mà Ruter là một người dân ngoại lại có thể đưa ra một cái lời khẳng định và một cái tuyên bố như vậy. Chị dâu của bà Ổ-ba là đã chọn con đường là quay trở về nhà của cha mẹ bà. Nhưng mà Ruter vẫn ở lại bởi vì bà có niềm tin. Và cho dù Naomi bà đã tuyên bố, bà đã khuyên nài Ruter rất là nhiều lần, và bà đã thấy xấu hổ vì điều đó. Bà Naomi còn nói với Ruter là hãy quay trở về với các thần của con đi. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng ở trong tấm lòng của bà Naomi, không hẳn là mọi điều nó đều tốt ở trong tấm lòng của bà. Nhưng mà rõ ràng rằng chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài có thể vẽ một cái đường thẳng, rất là thẳng bằng một cái cây thước bị cong. Và chúng ta ngợi khen Chúa vì điều đó, bởi vì nếu không như vậy thì không có ai trong chúng ta có thể tôn thờ Chúa được. Và Chúa Ngài đã làm việc hết sức ở đây. Mặc dù Naomi đã ngăn cản, nhưng mà bà Ruter, bà vẫn thể hiện được cái sự thay đổi rất là đáng tuyên dương ở đây, rất là tuyệt vời ở đây. Và chúng ta sẽ thấy có một vài cách mà khi mà chúng ta nhìn vào cái câu này một cách kỹ hơn. Và chúng ta thấy rằng Ruter bà đã nhắc lại những cái lời, đó là những cái sự hứa nguyện của Chúa Ngài đã hứa với lại dân Israel. Và trong suốt Ai Cập Ký đoạn 6 câu 7, Chúa phán rằng: Ta sẽ nhận các con làm dân ta, và ta sẽ là Đức Chúa Trời của các con. Các con sẽ biết ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các con, đấng đã đem các con ra khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Và ở đây bà Ruther, bà đã đón nhận cái lời hứa của Chúa và bà đã tuyên bố rằng dân tộc của mẹ là dân tộc của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Và chúng ta thấy điều mà bà đang làm ở đây đó là bà đang nhận lấy cái giao ước của Đức Chúa Trời cho chính bà. Và bà đã khẳng định chính bản thân của mình là một trong số những con cái mà Đức Chúa Trời Ngài đã chuộc lại. Và chúng ta rõ ràng, chúng ta biết rằng Ruther bà đã biết trước được những cái giá mà bà phải trả. Và ở đây chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rằng bà Ruther bà đã biết những cái giá mà bà phải trả. Và bà chắc hẳn là bà phải biết điều đó càng rõ nữa khi mà Naomi đã nhắc lại cho bà cái giá phải trả rất là nhiều lần. Và rõ ràng rằng theo cái nhìn của loài người thì bà Ruther bà sẽ thấy không có một cái hy vọng nào cho bà để mà có một cái tương lai tươi sáng ở trong đất Israel. Và bà cũng đã nhìn thấy người chị Ọt-ba của mình đã rời bỏ cái hành trình đó và quay trở về nơi mà cái mảnh đất nó có vẻ tốt hơn ở Moab. Bà giống như không còn một cái hy vọng nào nữa để mà có thể phục hồi ở cái đất Israel đó. Và cái một người mà có thể hiểu cái hoàn cảnh của bà nhất để mà cùng đồng hành với bà trong cái hành trình trở về Israel đó chính là Ọt-ba. Vì họ ở trong cùng một cái hoàn cảnh, nhưng mà người chị này, Ọt-ba này cũng đã rời bỏ bà mà đi. Và rõ ràng rằng bà đã nhìn thấy được cái chặng đường phía trước nó không có phải là một hành trình dễ dàng đối với bà, nhưng mà bà vẫn tiếp tục bước đi. Và rõ ràng chúng ta thấy ở đây rằng Đức Chúa Trời Ngài đã làm việc để mà Ngài thay đổi tấm lòng của bà. Và ở trong câu 17, bà đã dùng cái lời giao ước của Chúa đã phán với dân Israel. Và bà đã dùng cái danh mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ Ngài cho cho người Israel. Bà đã dùng cái danh là Jehovah, là danh mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ Ngài cho người Israel. Và bà nói rằng, nếu vì lý do nào khác khiến con lìa bỏ mẹ, nguyện Đức Jehovah giáng họa trên con. Bà đã dùng danh mà Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ Ngài cho Israel. Ngài làm đấng giải cứu, Ngài là đấng cứu chuộc họ. Đức Chúa Trời này bà đã đón nhận là Đức Chúa Trời của bà, và dân của Ngài chính là dân của bà. Và tôi không thể nào rời bỏ Naomi được, bởi vì tôi không thể rời bỏ Đức Chúa Trời. Và tôi bám theo mẹ cũng giống như là tôi bám theo Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài là niềm hy vọng duy nhất cho tôi. Đây là một cái lời tuyên bố rất là tuyệt vời. Và lời tuyên bố này lại từ một người Moab. Và lời tuyên bố này từ một người Moab nói với một người Giu-đa. Mà lẽ ra nó đây là ngược lại, cái người Giu-đa nó nên nói với cái người Moab đó cái lời như vậy. Và đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài cũng đã bày tỏ ở trong Tân Ước, khi mà Ngài nói rằng đức tin mà nó thể hiện được như vậy là một đức tin thể hiện bởi người dân ngoại. Và ở đây điều khác biệt giữa một người gần tin và một người tin thật sự là gì? Những người gần tin sẽ đi theo con đường trong một khoảng thời gian với một cái lý do nào đó. Có thể đó là vì tình yêu đối với người mẹ chồng của mình, một người đã bị mất tất cả. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái người gần tin này lại quay trở về, từ bỏ. Khi cái nghịch cảnh xảy đến, họ sẽ tìm một cái nơi mà có vẻ một cái vùng an toàn hơn cho họ ở Moab. Nhưng mà người tin thật sự thì chấp nhận cái sự trả giá. Và họ biết được cái điều họ phải làm khi mà mang vác thập tự giá. Mặc dù Ruther đã ở trong khoảng hàng trăm năm trước Chúa Giê-xu, nhưng mà bà đã hiểu được cái điều này khi Chúa Giê-xu đã nói ở trong Giăng đoạn 16 câu 33: Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ruther biết cái điều mà ông Fierro ổng đã trả lời rằng: Tôi sẽ theo ai, sẽ có ai khác để mà tôi có thể nương dựa vào. Giống như Chúa Giê-xu Ngài đã phán với các môn đồ rằng: Còn các con cũng muốn thối lui chăng? Hay là chúng ta sẽ giống như các môn đồ đó, hay là chúng ta sẽ giống như Ruther và nhận ra giống như điều mà Phi-e-rơ đã trả lời rằng: Không có nơi nào khác để mà chúng con đi theo. Mặc dù cho dù thế gian này có vẻ có sự cuốn hút như thế nào, cho dù cái sự khó khăn, cái sự đau đớn khi mà theo Chúa Giê-xu có thể là như thế nào, chúng ta có thể đi nơi nào khác được. Chúa có lời của sự sống đời đời. Và chúng ta sẽ để ý rằng ở trong xuyên suốt đoạn kinh thánh này chúng ta thấy Ruter, bà được gọi là Ruter người Moab. Bà luôn luôn là một người ngoại bang, và đó chính là câu chuyện của phúc âm. Tức là có một nơi ở thập tự giá cho những người ngoại bang, cho những người Moab, cho những người Mỹ, cho những người Việt Nam, cho người Thái. Và cũng có cả cái nơi cho người Canada nữa. Và không cần thiết phải có ai đó giống như Otba, bởi vì có một cái nơi đủ cho tất cả mọi người. Chúng ta có đang vui mừng để phục vụ Chúa ngày hôm nay không? Hay là chúng ta vẫn đang lắng nghe lời của kẻ thù của chúng ta? Chúng ta có đang tìm kiếm sự chu cấp từ thế gian này hay không? Hy vọng của chúng ta có đang đặt ở nơi Đấng Christ chỉ mình Ngài mà thôi không? Nếu như chúng ta đang đi theo một cái hướng đi mà chúng ta biết rằng mình không nên đi theo hướng đó, thì cách duy nhất cho chúng ta đó chính là hãy ăn năn.